nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề tu tâm đoạn dục. Bài chia sẻ thứ nhất: đừng chủ quan trong mối quan hệ với người khác giới. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Gần đây, tôi nghe nói có một học viên đã bị bắt giam sau khi anh ấy phạm sai lầm trong mối quan hệ nam nữ. Trong quá khứ, một vài học viên bị kết án tù cũng đã có những sai phạm tương tự. Những trường hợp bị bức hại này đã gây nên những tổn thất nghiêm trọng và đồng thời dùng để cảnh báo các học viên nên cẩn trọng gìn giữ tâm tính của họ trong các mối quan hệ với người khác giới. Những sai phạm loại này có thể tạo ra nhiều khổ nạn trong việc tu luyện của chúng ta, cũng như trong việc cứu độ chúng sinh, đồng thời còn là cái cớ cho cựu thế lực bức hại chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể tránh khỏi những sai lầm loại này? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý đến suy nghĩ của mình. Các hành vi giới tính không đúng đắn thường bị xem nhẹ trong xã hội người thường. Có rất nhiều câu chuyện cổ trên Minh Huệ Net về việc người ta đã đánh mất vận may của mình như thế nào sau khi phạm phải những sai lầm này. Là người tu luyện, chúng ta không nên làm những điều như vậy. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta nhiều lần về mối quan hệ nam nữ trong các bài giảng. Nếu chúng ta phạm phải những sai lầm đó, thì chúng ta đang làm mất uy tín của Đại Pháp, và cựu thế lực sẽ không để cho chúng ta thoát khỏi nó, và có thể mang đến những yếu tố tiêu cực khác. Chúng ta nên chú ý đến vấn đề này, và loại bỏ bất cứ tư tưởng nào liên quan đến việc này, ngay khi chúng xuất hiện trên bề mặt. Chúng ta cũng nên chú ý tu dưỡng bản thân, và thận trọng với những nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu chư vị biết có một vách đá, lẽ nào chư vị lại không tránh xa mép của nó? Theo tôi hiểu, việc phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ không hoàn toàn liên quan tới việc một người đã loại bỏ chấp trước sắc dục nhiều ít thế nào, mà nó chủ yếu liên quan đến việc chúng ta xem vấn đề này nặng nhẹ ra sao. Một số học viên biết rằng họ chưa hoàn toàn loại bỏ được các ham muốn, nên họ rất thận trọng và không ngừng nhắc nhở bản thân tránh phạm phải những sai lầm trong vấn đề này. Trên thực tế, chúng ta có thể dùng những lời khuyên răn của người xưa để tránh những sai lầm này. Chẳng hạn như, không chạm vào người khác giới, không ở một mình trong phòng cùng người khác giới, chú ý các hành vi của chúng ta và giữ chính niệm. Những người dễ phạm sai lầm thường nghĩ rằng, bởi vì họ là người tu luyện, họ có thể quản thúc bản thân tốt và đôi khi không tuân theo các quy tắc đạo đức truyền thống trong vấn đề nam nữ. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Tôi tin rằng, một số học viên đã tu luyện tốt, nhưng có thể vẫn còn một chút chấp trước vào sắc dục. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề về tầng thứ tu luyện, mà là vấn đề có trách nhiệm đối với Đại Pháp và trân quý việc tu luyện. Sư phụ đã nhấn mạnh về những hậu quả nghiêm trọng do những sai lầm trong vấn đề này gây ra. Vậy tại sao một số học viên vẫn chấp nhận rủi ro? Tại sao họ không thấy rằng đây là vấn đề nghiêm trọng? Chẳng phải họ đang đánh cược với cuộc sống của mình nếu họ vẫn tiếp tục chạy về phía vách đá sao? Miễn là chúng ta còn đang tu luyện trong thế giới con người, chúng ta không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với các chấp trước của mình. Hơn nữa, xã hội của chúng ta đã bị ô nhiễm về phương diện này và sẽ có nhiều rắc rối kéo dài hơn nữa nếu một người tiếp tục trượt dốc trên con đường này. Một học viên tinh tấn sống cùng một căn hộ với một học viên khác giới trong một thời gian dài, cuối cùng đã mắc phải sai lầm này và bị bỏ tù 5 năm. Đây là một bài học rất nghiêm trọng. Ngay cả khi một người có tâm tính tốt, người đó cũng nên chú ý tránh làm ảnh hưởng đến người khác và nghiêm khắc với bản thân. Tôi đề nghị những học viên vẫn còn có những chấp trước trong vấn đề này, những người không phải là vợ chồng nhưng thường đi cùng nhau, hoặc những ai thích tán tỉnh với người khác giới, ngay lập tức khắc phục hành vi này. Vì chính pháp đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng, bất cứ hành vi vô trách nhiệm đối với bản thân hoặc đại pháp nào có thể trở thành một kẽ hở để tà ác lợi dụng. Ngoài ra, những cặp học viên là vợ chồng nhưng không hòa hợp với nhau cũng cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Lý do mà chư vị không hòa hợp với nhau là bởi vì có những kẽ hở trong tu luyện của chư vị. Nếu chư vị ôm giữ những chấp trước vào tình cảm và không tự bảo vệ bản thân trước các mối quan hệ ngoài hôn nhân, chư vị có thể sẽ dễ dàng mắc phải những sai lầm này. Một nam học viên đang có trục trặc với vợ mình đã tâm sự với một nữ học viên khác. Đây là một động thái rất nguy hiểm vì giữa nam và nữ cần phải có những khoảng cách nhất định. Cùng thời điểm đó, người học viên nữ này đang cảm thấy cô đơn. Khi họ trò chuyện tâm tình, họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Vào một buổi tối, cô ấy muốn anh ở lại qua đêm với cô và nói rằng họ sẽ cẩn thận vì cả hai đều là người tu luyện và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi người học viên nữ này nắm lấy cánh tay của anh, thì người học viên nam cảm nhận rằng nó không đúng đắn và bỏ đi. Sau đó, người học viên nữ này đã mắc phải sai lầm với một học viên nam khác và cả hai đều bị bức hại. Khi một người phạm phải những sai lầm loại này, tốt nhất nên chia sẻ nó công khai. Sư phụ đã nhắc đến điều này trong Giảng Pháp và Giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York. Một học viên đã phạm phải những sai lầm này và cũng không nói về chúng. Sư phụ đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội và nhiều học viên đã chia sẻ với anh về vấn đề này. Anh ấy cũng đã gặp các học viên từng phạm phải những sai lầm này và từng bị bức hại. Nhưng anh ấy vẫn không nói về bản thân mình. Cuối cùng, anh ấy đã bị bức hại và hối hận khi nhận ra hành vi không đúng đắn của mình là nguyên nhân của cuộc bức hại. Được tu luyện Đại Pháp là một điều vinh diệu. Chúng ta nên đặc biệt trân quý nó trong giai đoạn cuối cùng này. Chúng ta nên trân quý lòng từ bi của Sư Phụ và nắm bắt cơ hội cuối cùng này để cứu độ chúng sinh và tránh tạo ra bất cứ khổ nạn hay hối tiếc nào trong tu luyện của chúng ta. Trong Giảng Pháp và Giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York, Sư Phụ giảng: Sư Phụ, tôi nghĩ rằng tôi vừa giảng rồi, tôi đã nói về vấn đề này rồi. Có một số vị làm những việc không xứng với tư cách học viên Đại Pháp, ngay cả con người cũng không xứng. Chư vị còn nói mình là đệ tử Đại Pháp nữa. Tôi vẫn đang đợi chư vị có biết không? Có nhiều lúc Sư Phụ thấy chư vị làm những việc ấy, thật sự rất thương tâm. Nhưng nếu thật sự để tôi buông chư vị ra, thì Sư Phụ cũng quả là khổ tâm lắm. Thật lòng không muốn buông rơi chư vị dễ như thế. Nhưng tại sao lại không biết tiến lên? Sao cứ làm thất vọng như thế? Lại còn làm sơ bẩn Đại Pháp, làm những việc không nổi một chữ nhân. Chư vị vẫn nói mình là đệ tử Đại Pháp, nói ra như thế. Những ai tôi vừa nói ấy, tức là tất cả ai đã làm những việc không xứng với thân phận là đệ tử Đại Pháp ấy. Chư vị tốt nhất là tự mình công khai nói những việc ấy ra. Như thế sẽ tiêu bỏ rất nhiều thứ của chư vị, đồng thời cũng làm chư vị hạ quyết tâm mạnh mẽ. Tôi giảng cho chư vị, đối với chư vị thì thời gian thật sự rất hữu hạn rồi. Tất cả những ai từng làm những việc bất hảo ấy, tôi không kể đến ở đây những ai đã sửa sai trước rồi. Tôi nói là về những ai còn đang làm một số việc bất hảo và những ai vẫn còn cấp những tin tức tình báo cho tập đoàn lưu manh tả ác tại Trung Quốc ấy. Đến khi tôi thật sự buông bỏ chư vị, thì chính là lúc chư vị đọa địa ngục. Tôi không hề dọa nạt chư vị một chút nào đâu, bởi vì hễ chưa kết thúc, đối với chúng sinh thì vẫn là cơ hội. Sư phụ vẫn đang đợi chư vị.
Bài chia sẻ thứ hai, chia sẻ với các đồng tu vẫn còn đang bị ma sắc can nhiễu. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục.
Khi tôi có dịp trao đổi với đồng tu về vấn đề tu khứ tâm sắc dục, có đồng tu đề cập đến việc không biết làm sao để có thể tu bỏ tâm sắc dục, rất lo lắng. Có đồng tu còn không dám đề cập tới chuyện này, cảm thấy rất khó mở miệng. Nhưng cho dù là nói ra hay không, thì hiện nay đủ loại sự việc trong xã hội người thường đều rất dễ dàng dẫn khởi tâm sắc dục của người ta. Trong tu luyện, dù hữu ý hay vô ý, đều sẽ gặp phải quan này. Đương nhiên, trong đó không bao gồm các đồng tu đã tu tốt về phương diện này, không thể hiện ra chấp trước đối với nó. Sư phụ dạy chúng ta rằng, chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi thứ nhất chính là cái quan này. Ai ai cũng gặp, trích, triển pháp luân. Sư phụ đã an bài quan sắc dục này ở bước đi đầu tiên trong tu luyện của chúng ta. chính ngay lúc chúng ta nhập môn, sư phụ đã an bài để cho chúng ta tu bỏ tâm này. Có thể thấy rõ rằng, việc tu bỏ tâm sắc dục là rất quan trọng. Tu luyện mười mấy năm rồi, có phải là vẫn còn bị ma sắc can nhiễu nữa không? Có đồng tu cảm thấy không nằm chung giường với chồng mấy năm rồi, sao vẫn còn bị ma sắc can nhiễu đây? Kỳ thực có thể không nằm chung giường với chồng, đó chỉ là tu bỏ dục vọng kia, không nhất định là sắc tâm cũng không có nữa. Nếu không thì sao có thể can nhiễu được bạn đây? Khi bạn không thực sự còn tâm kia nữa, khi con ma đấy can nhiễu bạn, bạn sẽ không động tâm. Bạn không còn cái tâm kia đối với chồng nữa, nhưng vẫn còn cái tâm đó đối với người mà bản thân mến mộ thì chính là sắc tâm. Đối với một người nam giới điển trai khác, bạn thích được ở gần, thích ngắm nhìn anh ta, những điều này đều không được. Có đồng tu cũng cố gắng phủ nhận tâm sắc dục, nhưng không tống khứ hết được. Rất hoang mang, có đồng tu khi gặp tôi thì hỏi tôi rằng tâm sắc dục tống khứ thế nào. Thật lòng mà nói, tôi cũng rất xấu hổ. Tôi đã tu phương diện này dây dưa một thời gian dài. Khi còn là người thường, tâm sắc dục của tôi rất nặng. Sau khi tu luyện đại pháp, có khi không vượt qua được, tỉnh dậy, hối hận đến rơi lệ, hận bản thân không nỗ lực, bèn nghĩ về mình, tâm sắc dục sao lại nặng như vậy? Chẳng lẽ bản thân thực sự tu không được cái tâm này sao? Có lúc vượt quan không tốt, sau này khi ngẫm lại rằng mình là người tu luyện thì sợ tới mức dựng cả tóc gáy và cảm thấy tu rất khổ. Có một lần tôi thầm hỏi sư phụ, đệ tử phải làm sao bây giờ? Cái tâm này tống khứ thế nào đây? Lúc đó trong tư tưởng tôi liền xuất ra một niệm, chúng thần trong vũ trụ đều đang nhìn từng tư từng niệm của ngươi. Tôi chợt minh bạch là sư phụ từ bi vĩ đại đã không từ bỏ một đệ tử không nỗ lực như tôi, đã từ bi điểm ngộ cho đệ tử phải tu từng tư từng niệm của bản thân. Tôi ngộ rằng tu từng tư từng niệm không chỉ dừng lại ở vấn đề tu tâm sắc dục, cũng bao gồm cả các tâm bất hảo khác. Như vậy, trước tiên cần phân biệt rõ những niệm đầu trong đầu não thì cái nào là chính niệm, cái nào là những quan niệm hình thành hậu thiên và nghiệp lực tư tưởng. Như vậy, cần phải mỗi ngày tĩnh tâm học pháp nhiều, trong tâm có pháp làm tiêu chuẩn, dùng pháp để đo lường từng tư từng niệm của bản thân, thì sẽ có thể kiên định chính niệm, nhờ đó sẽ không bị quan niệm dẫn động. Mỗi khi niệm đầu bất hảo khởi lên, thì đều dùng chính niệm để chống lại và thanh trừ. Đương nhiên, khi chính niệm rất mạnh, thì sẽ thanh trừ được rất kiên tịnh. Có đồng tu không biết làm sao để phát ra chính niệm mạnh mẽ. Kỳ thực bài viết thông báo yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu trên Minh Huệ đã sớm chỉ ra cho chúng ta yếu lĩnh phát chính niệm. Bài viết có nói rằng mặc niệm khẩu quyết xong cần tập trung niệm lực cường đại để niệm một chữ diệt. Chữ diệt này lớn mạnh mẽ và to như cả vũ trụ thiên thể, hết thảy các không gian đều vô sở bất bao, vô sở di lậu, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Khi nhập tĩnh thì có thể niệm lực mạnh mẽ, đặt chắc vào một chữ diệt to lớn. Chính là yêu cầu niệm lực cường đại. Ví như khi ý niệm về sắc nổi lên, tập trung niệm lực cường đại, phát ra một niệm. Ta là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, đây không phải là thứ ta muốn. Sau đó dùng niệm lực cường đại để giữ vững một niệm này. Trong nháy mắt, can nhiễu sẽ bị tiêu diệt thành tro, lập tức tĩnh lại được. Kể từ khi tôi chú ý tu từng tư từng niệm của bản thân, bất kể là từ bề ngoài cho tới khí chất, đều có cải biến rất to lớn, sắc mặt hồng hào, sáng sủa, người trẻ tuổi đều không bằng được. Mỗi khi tôi nói cho người thường biết tuổi tác của mình, họ đều giật mình kinh ngạc, bạn bè cùng lứa đều tấm tắc mãi không thôi. Tôi cũng nhân tiện dùng bản thân mình chứng thực đại pháp, phát chính niệm hay luyện công đều càng ngày càng tĩnh. Làm người tu luyện, nếu muốn tu xuất lai ở phương diện này thì cần yêu cầu nghiêm khắc bản thân, luôn luôn dùng chính niệm khắc chế. Khi trong tâm bạn luôn luôn ước thúc bản thân thì đó chẳng phải là đang tu bản thân hay sao? Có cặp vợ chồng đồng tu mà nam đồng tu chẳng những không yêu cầu nghiêm khắc bản thân lại còn can nhiễu vợ mình, còn vì chuyện này mà cảm thấy không vui với vợ. Đó đâu phải là trạng thái của người tu luyện. Tôi nghĩ mọi người đều rất rõ ràng, không thể nào mang theo cái tâm dơ bẩn này mà viên mãn được.
Trên đây là một chút thiền ngộ của tôi khi tu luyện về phương diện tâm sắc dục này, viết ra để mọi người cùng bàn luận, hy vọng mọi người cùng nhau đề cao. Tại thời khắc mấu chốt cuối cùng của chính pháp thì không phóng túng, tinh tấn hơn nữa. Ở trên nếu có gì thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ thứ 3, phân tích về các chủng vọng niệm xuất phát từ tình. Nhờ học pháp, chúng ta biết được rằng tất cả các sinh mệnh trong tam giới đều thấm đẫm trong tình. Trong số những người tu luyện mong muốn vượt ra khỏi tam giới, một số vẫn còn đang đắm chìm trong những cảm xúc của bản thân và nấn ná trong những suy nghĩ, than thân trách phận hoặc các cảm xúc khác. Họ đã không còn tinh tấn trong tu luyện. Điều này xảy ra với cả những học viên cao tuổi, những người mà nhẽ ra không bị ảnh hưởng bởi cái tình nhiều như các học viên trẻ. Bài viết này sẽ phân tích những suy nghĩ bất chính khác nhau xuất phát từ tình, mục đích là làm sáng tỏ về nguồn gốc của những suy nghĩ đó, nhằm giúp người tu luyện loại bỏ can nhiễu từ chúng. 1. Truy cầu về tình. Tình có cả mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tiêu cực là biểu hiện của sự vị tư khi người ta cho đi với mong muốn được nhận lại. Khi người ta thấy mình không nhận được đền đáp hay phản hồi xứng đáng, họ cảm thấy buồn rầu. Hận thù hay oán giận có thể nảy sinh từ tình yêu. Giữa những người thường, một trong những lời phàn nàn mà chúng ta nghe thấy nhiều nhất là: tôi đã rất tốt với anh ta, sao anh ta có thể đối xử với tôi như thế? Việc mong chờ từ người khác là không lý trí. Lấy ví dụ, một số người con thường quen được cha mẹ đối xử tốt. Nếu đôi lần cha mẹ không quan tâm tới cảm xúc của họ, họ sẽ trở nên rất tiêu cực. Họ cho rằng cha mẹ phải luôn đối xử tốt với họ. Mặc dù cha mẹ họ đã chăm sóc, nuôi nấng họ trong hàng chục năm, chỉ một vài sự cố có thể làm họ oán giận cha mẹ. Việc này cũng xảy ra giữa các cặp vợ chồng. Vào ngày sinh nhật vợ, người chồng có thể bất ngờ tặng vợ một món quà. Điều này là tốt. Tuy nhiên, nếu người vợ đòi hỏi một món quà nào đó và bực bội vì đòi hỏi của mình không được đáp ứng, kết quả sẽ ngược lại. Khi quá đeo đuổi điều gì thì đó chính là sự tham lam. Một người không biết thỏa mãn sẽ không biết quý trọng cuộc sống. Dù đã nhận được bao nhiêu thì anh ta vẫn thấy chưa đủ và không quý trọng những gì mình đang có. Vậy làm sao anh ta có thể quý trọng thân nhân của mình và những người khác? Đây thường là nguyên nhân của sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình hay các cặp vợ chồng. Những chấp trước như vậy cũng tồn tại giữa các học viên. Chẳng phải có một số học viên trong chúng ta hướng tới sư phụ mà cầu ngài cứu độ họ theo cách mà họ mong muốn hay sao? Bởi vì cái tình luôn đi cùng với sự truy cầu. Một khi ham muốn được thỏa mãn, người ta thấy vui mừng, còn không thì thấy thất vọng. Bất cứ tâm truy cầu nào đều là lỗ hổng trong tu luyện. Khi bị dẫn dắt bởi cái tình và sự truy cầu, thì người ta không thể xác định được kết quả họ đạt được từ sự truy cầu là đến từ Phật hay ma. 2. Những ảo tưởng xuất phát từ truy cầu cảm xúc. Người thường thường bị cái tình kiểm soát. Người độc thân ngưỡng mộ những cặp tình nhân và cách họ yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Người có gia đình, đặc biệt là phụ nữ có con nhỏ, thường xuyên phàn nàn về người bạn đời của mình. Cuộc sống luôn có những khó khăn, người ta tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp trong ký ức, văn chương hay phim ảnh, rồi cho rằng chúng là vĩnh cửu. Họ nghe những bài hát về tình yêu để được thoải mái. Một số người còn tìm kiếm sự thỏa mãn qua các bộ phim truyền hình đầy ảo tưởng và tục tĩu. Nhiều người còn lấy những cảnh tưởng tượng đó để làm khuôn mẫu cho tình yêu của họ. Khi được hỏi hạnh phúc là gì, người thường tìm kiếm trong tâm trí mình những cảnh tượng trong phim ảnh. Bị cái tình dẫn dắt, người ta không còn biết mình thực sự muốn gì. Nếu một người không từ bỏ việc đeo đuổi tình yêu, họ sẽ ôm giữ mãi các khuôn mẫu về một người yêu lý tưởng. Trên đây chỉ là phân tích của cá nhân tôi về những vọng niệm tại tầng của người thường. Chúng ta chỉ có thể hiểu rõ hơn về cái tình khi chúng ta vượt ra ngoài tam giới. Trong quá trình tu luyện, nếu không thể chịu đựng sự cô đơn trong một vài chục năm đời người, người ta rất dễ đi đến kết luận về một tình yêu đích thực khi gặp được một ai đó mà họ ngưỡng mộ.
nếu đối phương đã có người yêu, người đó lại tiếp tục ảo tưởng và buồn bã. Nếu đối phương chưa có người yêu và cả hai đến với nhau, sự phấn khích sẽ không kéo dài lâu. Đó là bởi vì sau khi ham muốn đã được thỏa mãn, sự phấn khích ban đầu sẽ qua đi. Sau một thời gian, những vọng niệm đó lại nổi lên với một người khác. Từ quan điểm của một người tu luyện, dù một người thường có tốt đến đâu thì đó vẫn chỉ là cái tốt của người thường, cái tốt đó không vượt qua cảnh giới của người thường. 3. Tập trung tiêu diệt quỷ sắc dục. Đàn ông không lụy tình như phụ nữ, vì thế họ không chịu nhiều can nhiễu từ cái tình như phụ nữ. Đối với người tu luyện là nam giới, điều trọng yếu là loại bỏ quỷ sắc dục. Khi một người quyết tâm ngừng sử dụng chức năng sinh dục của cơ thể, cuộc sống của họ sẽ trở nên rất đơn giản. Họ có thể tập trung cả đời cho tu luyện. Những nhu cầu trong cuộc sống của người đó sẽ giảm xuống khá thấp. Việc theo đuổi danh và lợi trở nên dư thừa. Tâm lý hiển thị sẽ trở nên yếu ớt vì mục đích gây ấn tượng với người khác giới đã không còn. Rất nhiều chấp trước của người thường sẽ biến mất sau khi buông bỏ ham muốn nhục dục. Nếu nhìn theo cách này, kết hôn hay ly hôn đều không phải là giải pháp. Vì người tu luyện biết được tiêu chuẩn của Pháp, họ sẽ không phạm lỗi lớn. Tuy nhiên, nếu không từ bỏ hoàn toàn dục vọng, người ta có thể sẽ tìm đến phim ảnh khiêu dâm. Quỷ dâm dục kiểm soát người ta trong dục vọng, và việc loại bỏ chấp trước sẽ trở nên khó khăn hơn. Những hành vi sai trái của người tu luyện sẽ làm tăng cường dục vọng. Cơ quan sinh dục của đàn ông không hoàn toàn chịu sự kiểm soát của chủ ý thức. Tôi đã nhận thấy điều đó trong quá trình loại bỏ dục vọng của bản thân. Rất nhiều phản ứng sinh lý là các chức năng sẵn có của cơ thể người. Một số học viên muốn kết hôn với học viên khác vì họ nghĩ rằng người tu luyện thuần tịnh hơn người thường. Tuy nhiên, đôi khi các chấp trước của người tu luyện biểu lộ ra chẳng khác gì người thường. Sư phụ đã giảng trong giảng pháp tại Pháp hội New York 2007. Chư vị muốn tìm một cô gái trong sạch, một cô nương thuần khiết thì vô cùng khó. Hầu hết người Trung Quốc đã trở nên như vậy. Rất nhiều nam giới không thể kiểm soát được dục vọng. Một người chồng không phải là học viên và có ham muốn tình dục mạnh mẽ sẽ kéo học viên nữ đó thụt lại trong tu luyện. Những kỹ thuật tình dục của người thường sẽ hoàn toàn xóa mất sự trang nghiêm của tu luyện. Những nữ học viên vẫn còn ý định muốn kết hôn với người thường, hãy thận trọng xem xét lại và có trách nhiệm với việc tu luyện của bản thân. Hẹn hò không chỉ đơn giản là nắm tay. 4. Tu luyện tâm thuần tịnh. Con người sống trong cái tình như cá sống trong nước. Nếu một con cá phải tự thay đổi để sống trên cạn, thì việc đó sẽ rất đau đớn. Vì vậy, mặc dù hiểu rõ đạo lý này, cái tình vẫn thường xuyên hiện lên trong tâm trí người tu. Khi chúng ta quan sát, có vẻ như cá bơi được là nhờ sự chuyển động của tự thân, nhưng thực ra chúng còn bị dòng chảy ảnh hưởng. Con người chưa bao giờ có thể kiểm soát tâm trí mình. Khi nuôi dưỡng một nội tâm thuần tịnh, chúng ta có thể áp chế sức ảnh hưởng của chủng vật chất tình tràn ngập trong cơ thể. Từ bi hoàn toàn khác với tình. Từ bi không chứa những ham muốn ích kỷ hay mong muốn được tưởng thưởng. Từ bi chỉ có thể đạt được bằng cách loại bỏ các chấp trước của người thường. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009. Biểu hiện lớn nhất của thiện chính là từ bi. Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Xin cho phép tôi kết thúc bài chia sẻ với một đoạn trích từ bài giảng của sư phụ trong giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy, là một con người mà nói, ý nghĩa sống là gì? Là sự chấp trước về lợi ích, chìm trong cảm giác tận hưởng quá trình cuộc sống. Mọi người nghĩ xem, đáng thương biết bao, cảm thụ gì đây? Vật đó đạt được rồi thì vui vẻ, không đạt được thì đau khổ. Ăn thịt cảm thấy thơm, ăn đường cảm thấy ngọt, nhưng người trên thế gian cũng có đắng, khổ, ngọt, bùi. Còn những người thanh niên chấp trước ở phương diện tình cảm tạo nên những cảm thụ và cũng có những người ở các tầng lớp khác nhau đang theo đuổi những gì trên con đường đời của họ. Cảm thụ sự đắc và thất, mà sự đắc và thất này không phải mình nỗ lực hết sức là có thể có được. Người sống trên thế gian là thế đó. Con người đáng thương biết bao. Rất tiếc con người lại nhìn không thấu, nghĩ không thông trong cái gọi là hiện thực này.
Bài chia sẻ thứ tư, cuối cùng tôi đã nhận ra chấp trước căn bản của mình là sắc dục. Bài viết của một học viên tại Trung Quốc. Sau khi sư phụ công bố bài viết tiến đến viên mãn trong tinh tấn yếu chỉ 2, nhiều học viên đã nhận ra chấp trước căn bản. Tôi cũng cần tìm ra chấp trước căn bản của mình. Khi bước vào tu luyện, tôi tò mò về công năng và bị ngã đau vì chấp trước đó. Tôi đã loại bỏ chấp trước đó và không còn nghĩ về nó nữa. Sau đó, tôi học giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006, trong đó sư phụ giảng: cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là sắc, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới cấm ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo vệ chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Sư phụ đã yêu cầu những học viên phạm sai lầm trong vấn đề này hãy công khai nó ra. Tôi đã bị sốc. Sau khi đọc một bài tâm đắc thể hội trên Minh Huệ, tôi bị chấn động mạnh. Tôi biết tôi không thể giấu nó nữa. Tôi phải phơi bày vết nhơ này trong cuộc đời tôi. Tôi đã hiểu ra vì sao tôi không thể thăng tiến trong tu luyện. Khi không tiến lên được, tôi cảm giác như có gì đó trói chặt tôi. Cho dù chủ ý thức của tôi mong mỏi thăng lên trên, nhưng tôi không làm sao làm được cho thích đáng. Chấp trước sắc dục và tình của tôi hết sức nghiêm trọng. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ mộng về những mối quan hệ lãng mạn và một hôn nhân hoàn hảo. Đến tuổi thiếu nữ, tôi rất tò mò về tình dục và đọc rất nhiều sách khiêu dâm. Tôi thậm chí còn học cách thủ dâm. Những thứ này tạo ra rất nhiều nghiệp tư tưởng. Năm 1996, sau khi xem xong băng hình giảng pháp của sư phụ, tôi được gặp sư phụ trong một giấc mơ. Trong một ngôi đền trang nghiêm, tráng lệ, có rất nhiều chư Phật mặc áo cà sa đứng hai bên đền thờ. Sư phụ dắt tay tôi bay lên trời. Tôi chỉ chừng 6 hay 7 tuổi. Tôi được nhìn thấy mấy đời mà mình đã trải qua trong nhiều kiếp. Trong đó, có một đời tôi đã cưới một người đàn ông là bạn trai đầu tiên của tôi trong kiếp này. Anh xa nhà nhiều năm nên tôi nghĩ anh đã chết. Một hôm, tôi gặp anh trên đường và phát hiện ra là anh đã phản bội tôi để cưới một người phụ nữ khác. Tôi đã cãi nhau rất nhiều với người phụ nữ đó. Trong kiếp sống này, bạn trai đầu tiên của tôi đã nhiều lần lừa phỉnh tôi để có quan hệ tình dục với tôi. Cuối cùng, anh ấy bỏ tôi để đi với một phụ nữ khác. Trong nhiều kiếp sống, tôi là một người đàn ông và luôn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tôi đã ở với một phụ nữ trong 3 kiếp sống và chúng tôi đã tự sát 2 lần vì không lấy được nhau. Cuối cùng, đến đời thứ 3 thì chúng tôi đã cưới nhau. Trong một kiếp sống, tôi là một người đàn ông muốn tu Phật giáo. Bố mẹ tôi dọa tự tử để ép tôi kết hôn với một người phụ nữ. Sau khi kết hôn thì mỗi người ở một nơi và chúng tôi không làm tròn bổn phận làm vợ làm chồng của mình. Tôi định sẽ đi tu sau khi cha mẹ qua đời và đã được gia đình đồng ý. Mọi người trong làng biết chuyện giữa tôi và vợ. Cuối cùng tôi đã giúp vợ tôi kết hôn với người mà cô ấy yêu trước khi tôi đi tu. Mọi người trong làng thấy tôi bay lên trời. Khi vượt qua tầng thứ của con người, tôi thấy thật tuyệt diệu, như gà con thoát khỏi vỏ trứng vậy. Tôi biết cảm giác tuyệt diệu ấy là do tôi đã từ bỏ cảm xúc của con người. Tôi là người khá cổ hủ. Tôi cho rằng một phụ nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ không bao giờ được đàn ông quý trọng. Tôi hối hận vì những gì đã làm và quyết định không bao giờ kết hôn. Khi tôi bước vào tu luyện đại pháp, gia đình và đồng nghiệp của tôi cho rằng tôi không chịu kết hôn là vì pháp luân công. Vì tôi không muốn gây ấn tượng tiêu cực về các học viên pháp luân đại pháp và vì chưa bỏ được chấp trước về tình cảm nên tôi lấy chồng năm 1999. Sư phụ từ bi đã thay đổi cuộc đời tôi. Chồng tôi là một người cao quý, tốt bụng. Anh không cặp kè với những phụ nữ khác khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức. Điều đó quả là hiếm có trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, anh thường muốn quan hệ tình dục những khi chỉ có chúng tôi với nhau. Tôi từ chối vì tôi biết một học viên không thể làm điều đó và tôi cũng sợ anh ấy sẽ phát hiện tôi không còn trinh tiết nữa. Mặc dù không quan hệ tình dục, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều kiểu đụng chạm khác. Giờ đây, tôi đã biết rằng những tà thần bại hoại nơi cao tầng đã khống chế chồng tôi và tìm cách lợi dụng sơ hở của tôi để tiêu diệt tôi nếu tôi mắc sai lầm lớn. Đám tà thần này còn thao túng những bạn trai mà tôi hẹn hò từ hồi còn trẻ. Họ ve vãn tôi bằng cả lời nói lẫn hành động. Tôi không phạm sai lầm vì tôi đã nghiêm khắc chiều theo pháp. Nhưng tôi lại tưởng rằng đó là vì tôi vẫn còn hấp dẫn mà không nhận ra rằng điều đó xảy ra là do chấp trước sắc dục của tôi vẫn chưa tận diệt. Là học viên, chúng ta biết thời gian vô cùng hạn hẹp. Chúng ta sẽ không thoát khỏi tam giới nếu không trừ bỏ chấp trước sắc dục. Chúng ta sẽ không thể viên mãn nếu không bỏ tâm tật đố, ghen tuông. Tôi thường lo lắng khi không vượt được quan sắc dục trong mơ và lảng tránh quan hệ tình dục với chồng. Vì thế, chồng tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại cư xử như thế, khiến giữa chúng tôi nảy sinh nhiều xung đột. Đến giờ, tôi đã hiểu chúng ta không thể miễn cưỡng loại bỏ chấp trước, đó không phải là chân tu. Cho dù có cố gắng tỏ ra và tưởng mình đã loại bỏ được chấp trước, thì thực ra chúng ta vẫn còn chôn giấu nó ở nơi sâu kín. Giờ đây, tôi cố gắng loại bỏ chấp trước sắc dục của tôi và chồng tôi bằng chính niệm và cảm thấy có tác dụng. Từ năm 2006, sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước vào dục vọng. Lúc đó tôi còn chưa nhận ra. Sau đó, chồng tôi luôn thấy mệt mỏi khi về nhà và ở trong phòng xem TV một mình. Nếu tôi muốn gần gũi anh, thì anh tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, anh ngủ giường riêng và ngày càng có nhiều cuộc họp sau giờ làm việc hơn. Trong suốt 4 tháng đó, tôi đi ngủ sau lúc nửa đêm và thức dậy vào sáng sớm để luyện công. Tôi không mệt mỏi chút nào dù chỉ ngủ 3-4 tiếng. Tôi đã liên tục đề cao. Trạng thái tốt đó không kéo dài khi quan niệm con người của tôi nổi lên. Tôi nghi ngờ chồng đang ngoại tình. Tôi thường gào lên và cãi nhau với anh. Tôi phàn nàn với gia đình anh và dọa ly hôn với anh. Trong thời gian đó, miệng tôi có rất nhiều nốt nhiệt loét và bị đau họng. Tôi không nghĩ ra đây là nguyên nhân. Cuối cùng, chồng tôi đã đồng ý ngủ chung giường với tôi. Anh ấy thú nhận rằng vì đêm nào tôi cũng đi ngủ muộn và khiến anh ấy bị thức giấc khi tôi vào giường, nên anh muốn ngủ giường riêng. Sau đó, một học viên chỉ ra chấp trước của tôi và nói rằng tôi không biết tôi may mắn đến thế nào. Tôi rất ích kỷ và thiếu từ bi với chồng. Tôi muốn là một học viên tốt trong môi trường gia đình, nhưng lại hành xử như một người thường. Điều đó khiến chồng tôi không tán thành rất nhiều việc tôi đã làm. Trường này có một thứ quan hệ đối ứng với vũ trụ. Phía vũ trụ có thứ gì thì trong trường này của người ta cũng có thứ đối ứng với nó. Tất cả đều có thể đối ứng. Nó là một loại hình tượng, không phải là vật chân thực. Trích, chuyển pháp luân. Chồng và con tôi cũng là một học viên ở với tôi, nên lời nói và hành vi của họ phản ánh chấp trước của tôi. Khi tôi đồng hóa mọi suy nghĩ với chân, thiện, nhẫn, gia đình tôi đã yên bình trở lại. Khi tôi quên tu luyện tâm tính và hành xử như người thường, chồng và con tôi cũng thể hiện những mặt xấu của tôi. Trên đây là những hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì chưa đúng. Cảm ơn các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.